Chúng ta phải nên biết có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà che mưa che nắng thì đủ rồi, không cần cầu quá nhiều. Càng không thể so sánh với người ta, vậy thì bạn sai rồi. Bạn nên tiết kiệm phần dư thừa để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Bạn làm như vậy thì phước báo của bạn đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Tuyệt đối không nên đem phước báo, phước báo của bạn 100 năm bạn hưởng trong vòng 50 năm thì hết rồi. Tuy là thọ mạng của bạn vẫn còn, nhưng đã hết phước. Người xưa có nói hết lọc thì người chết. Vì sao vậy? Vì phước báo của bạn không còn nữa thì 50 tuổi bạn phải chết. Tuy là thọ mạng của bạn là 100 tuổi, phước báo của bạn hết rồi, lọc hết thì người chết. Cho nên người chân thật học Phật là tuyệt đối không mong cầu phước báo. Nhưng mà phước báo cứ tự nhiên đến. Bạn không cầu nhưng phước báo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thù thắng. Nhưng mà bạn nhất định phải giác ngộ, bạn không thể bị mê hoặc. Phước báo đến thì phải làm sao? Phải bố thí giúp đỡ người khác. Tu phước tích đức phải có trí huệ. Nếu không có trí huệ thì tài sản của bạn sẽ bị người ta lừa gạt mất, họ đem đi tạo nghiệp, vậy là bạn có lỗi rồi. Cho nên bạn phải biết cách bố thí như thế nào mới có công đức chân thật. Điều này vô cùng khó nói. Khi tôi còn trẻ, đọc bộ Văn Sao của Đại sư Ấn Quang, tôi cảm thấy việc của lão sư đã làm suốt cả cuộc đời rất đáng để cho chúng ta học tập. Chỉ có điều tốt, không có điều sai trái. Ngài làm những công đức gì? In kinh bố thí. Nếu bạn in kinh, in kinh thì rất tốt, đây là công đức chân thật. Chính là nói bạn in một số kinh sách tặng cho mọi người, họ muốn xin thêm mấy quyển cũng không sao, bạn cứ cho họ thêm mấy quyển. Họ có đem kinh đi bán lấy tiền thì họ có lỗi? Không có lỗi. Họ đem đi bán có người mua lại, người mua thì đương nhiên phải đọc. Khi họ mang đi bán thì chúng ta được hai loại bố thí. Chúng ta bố thí kinh sách là bố thí pháp. Họ bán được tiền, họ có tiền thì có thể sống được. Vậy là đối với họ, chúng ta đã bố thí tài. Không nên sợ. Chúng ta in kinh sách là phẩm vật không có bán, nhưng vì sao họ lại đi bán? Không nên để ý đến họ. Ta nên để tâm bình khí hòa, vẫn luôn vui vẻ. Đây là công đức chân thật. Điều này không phải là gì không tốt. Nếu làm những gì khác để tu phước thì rất khó nói. Bởi vì có rất nhiều việc từ thiện. Trước đây các vị đồng tu chúng ta rất nhiệt tình làm, nhưng hiện giờ nghe nói họ không làm cứu trợ nữa. Nguyên nhân gì sao vậy? Vì tiền cứu trợ đã bị người ta ăn hết rồi. Điều này rất khó nói. Tiền không đến được tay của người bị nạn, nhưng mà việc từ thiện này có nên làm hay không? Vẫn phải làm. Chính bản thân chúng ta làm, bản thân chúng ta phát tâm thì chúng ta có phước. Có phước đức, có công đức. Nếu như họ chiếm đoạt tiền cứu trợ này thì họ có tội. Tội này không phải là ta gây ra cho họ, mà là tự họ tạo. Chúng ta hoàn toàn không phải đem tiền cho họ hưởng thụ. Số tiền này là chúng ta nhờ họ đi cứu giúp dân bị nạn. Cho nên mỗi người đều có nhân quả của mỗi người. Vậy thì bạn sợ gì chứ? Cứ yên tâm mà làm. Nhìn thấy những sự việc này, có suy nghĩ sai lầm là không dám đi làm nữa. Vì là cơ hội tu phước cho chúng ta không có nữa rồi, đã bị đoạn mất rồi. Đây là điều sai lầm. Mỗi người đều có nhân quả riêng của chính mình. Ở Singapore có một người rất tuyệt vời, đó là Pháp Sư Đàm Thiền. Không biết các bạn có biết ông hay không? Ông sống ở trong miếu Thành Hoàng. Đã nhiều năm rồi tôi chưa gặp được ông. Cuộc sống của ông rất bận hạt. Tôi vô cùng tôn kính ông. Ở trước miếu Thành Hoàng, ông bày ra một cái sạp nhỏ để bán nhang và giấy tiền. Ông bán những thứ này. Bạn thấy đó, những người đến miếu Thành Hoàng đốt nhang đều phải mua 2-3 đồng. Ngài đã bán được nhiều năm rồi, cũng có thể dành dụm được nhiều tiền. Ngài dùng tiền rất là rộng rãi, thường đem tiền đi làm việc tốt. Tôi biết là ông có xây chùa. Mười mấy năm trước, khoảng 15 năm trước, tôi có gặp ông ở San Francisco. Chúng tôi quen biết nhau lúc ở San Francisco. Ở San Francisco có một đạo tràng Đại Giác Liên Xã, là do ông đóng góp tiền xây cất. Tôi biết được là do tôi ở nơi đó giảng kinh mấy lần, kinh phí xây cất đạo tràng Đại Giác Liên Xã tổng cộng là 700.000. Pháp sư Đàm Thiền đóng góp 400.000 đô la. Nghe nói ở Phước Châu có ngôi chùa Tây Thiền. Chùa Tây Thiền cũng là do Ngài đóng góp mấy triệu đô la. Sau khi đóng góp tiền, tuyệt đối Ngài không nghe không hỏi. Ngài chỉ nói một câu: nhân quả của mỗi người thì mỗi người chịu trách nhiệm. Ngài chỉ dặn dò một câu này là xong việc, chẳng để ý đến diện gì. Được đại tự tại. Ngài không bận tâm, Ngài không lo lắng, Ngài đóng góp cho bạn. Chỉ nói nhân quả của mỗi người thì tự mỗi người gánh chịu. Bạn đem tiền làm việc tốt thì bạn có công đức, bạn làm việc xấu thì bạn có tội. Bạn làm được việc tốt thì ta cũng không có kỵ công. Bạn tạo tội thì tương lai bị đọa vào vô gián địa ngục, ta cũng chẳng có liên lụy gì. Hai bên đã giao ước rõ ràng, mỗi người phải tự gánh chịu nhân quả của mình. Cách làm này rất đúng pháp, làm rất là hay. Chúng ta nên học tập điều này. Ấn Quang Đại Sư là in kinh cả cuộc đời của Ngài. In kinh bố thí nhất định là không có lỗi lầm.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.